Mèo mặt bự. Bé Tâm có đôi má bầu phúng phính, hồng thật dễ thương, vậy mà anh hai dám bảo bé là mèo mặt bự. Tâm tức mình, đi mét bố mẹ, ngờ đâu hai người cũng khúc khích cười, xoa đầu rồi bế Tâm vào lòng. Mẹ dí ngón tay vào mũi Tâm âu yếm. Mèo mặt bự dễ thương của mẹ, có gì đâu mà giận nào, đâu phải ai cũng có đôi má đẹp như con trai cưng của mẹ đâu. Đánh nhẹ vào mông Tâm thay cho cái vuốt ve, bố nịnh. Con trai bố đâu có thua gì Bối Bối trong phim Tiểu Long Nhân. Cái má này nựng đã lắm nhé. Mèo mặt bự cưng cưng ơi, cái mặt giận trông càng dễ thương, càng giống công chúa nè. Tâm bực bội, cố thoát khỏi vòng tay bố, chạy ra vườn chơi với con Lulu. Con chó khôn lắm, biết cậu chủ nhỏ đang buồn, nên cứ liếm nhẹ vào chân Tâm, vẻ đầy thương mến. Tâm buồn thật, ba mẹ không có con gái, nên cứ bắt cậu bé phải mặc áo đầm. Mẹ bảo gương mặt Tâm giống giống con gái. Nhiều lần Tâm thử nhìn mình trong gương, hai tay kéo giãn má ra, rồi cho co lại bình thường, song vẫn không thấy mình giống con gái ở điểm nào cả. Không, Tâm không làm con gái để thắt biếm hai chùm, càng chẳng chịu để người khác gọi mèo mặt bự. Tâm không thích bố, ghét mẹ, ghét cả anh hai. Cậu quyết định nghỉ chơi với tất cả mọi người trong nhà, trừ con Lulu. Buổi trưa, mẹ dọn cơm lên bàn ăn, khua loãng xoảng. Nếu là ngày bình thường, thì Tâm đã ào ra phụ dọn chén đũa. Nhưng bây giờ, cậu đang giận mọi người, nên quyết không thèm ló mặt. Bối Bối ơi, ra ăn cơm. Mèo mặt bự đâu? Mèo mặt bự đi rửa tay ăn cơm nè. Cưng cưng ơi. Tâm tức tối kéo chăn trùm kín người, vờ say ngủ. Bố mẹ thay nhau gọi mấy lượt nữa vẫn không nghe Tâm ừ hử gì. Hai người chạy ùa vào phòng lay Tâm, hốt hoảng bảo nhau đi gọi bác sĩ. Tâm nghe thế càng thích thú, cậu nghĩ trong lòng. Bố mẹ cứ gọi đi, bác sĩ chắc chắn sẽ nhăn nhó vì không thể đoán được con bệnh gì. Bố mẹ sẽ phải lo đến sốt vó lên được. Mẹ và bố sẽ đau khổ, ân hận vì dám gọi Tâm bằng biệt danh xấu xí ấy. Anh hai cũng sẽ không còn được chơi đuổi bắt, chơi 5-10 với Tâm và Lulu nữa. Càng nghĩ Tâm càng thích chí, rồi như không kềm được sự khoái trá đang ngày một lớn dần trong cậu. Cô cậu bật cười, ban đầu là cười mỉm chi, cười nụ, cười khúc khích, và cuối cùng cười sặc sụa, cười khanh khách. Mẹ và bố cũng cười, gương mặt lo lắng bỗng châu lại, rồi giãn ra. Mèo mặt bự làm nũng đấy à, chào ơi, giống con gái quá. Bố nhèo nhèo con mắt. Thôi nào, mời chị Miu ù ra ăn cơm trưa nhé. Con không phải là con gái, con không làm mèo mặt bự, con không thèm làm nũng và khóc nhè để cả nhà bắt mặc áo đầm hoài đâu. Tâm hét lên, cậu không còn cảm thấy bực bội vì những điều ấm ức đã được nói ra hết. Như để chứng minh cho điều mình vừa thông báo, Tâm chạy ngay ra bàn ăn, ngồi vào vị trí sau khi đã rửa tay một cách nhanh nhẩu. Chiều hôm đó, mẹ xếp mấy chiếc áo đầm mang sang cho bé Tú con dì ba, mà miệng cứ cười tủm tỉm. Thế là Tâm không còn bị bắt làm con gái. Ba và anh hai khuyến khích mèo mặt bự tập thể dục và chơi bóng mỗi ngày, nên dần dần Tâm săn chắc hẳn ra. Một hôm, bé Tú theo dì ba sang chơi, thấy Tâm mình trần nhễ nhãi mồ hôi, lại chỉ mặc độc chiếc quần sọt, bé lêu lêu. Anh Tâm ơi, Tú mặc áo anh nè, đẹp không? Anh Tâm hết được má cưng rồi, đống búp bê của anh bây giờ đã thành của Tú hết. Ra vẻ am hiểu, Tâm lý sự. Anh chẳng cần những thứ đó, đại trượng phu không quan tâm những chuyện cỏn con của tiểu nhân. À, mẹ ơi, anh Tâm bảo con là tiểu nhân kìa. Tú bắt đầu giọt ngắn giọt dài, cô bé mít ướt này không ai chịu nổi. Tâm biết thế, cố gắng tránh né, mà không làm sao thoát, bực mình thật. Đứa nào khóc nhẹ tối ngủ sẽ đái dầm, Tú chắc đái dầm nhiều lắm, nên đụng chuyện gì cũng ướt mềm, Tâm không chơi với mấy đứa đái dầm và khóc nhẹ. Nghe anh trai lý sự một cách phi lý, cô bé càng khóc lớn. Tú ngồi bệt xuống sân nhà, tay dụi mắt, chân giãy giụa. Mẹ xách roi đét vào mông mèo mặt bự hai cái, đào thấu trời xanh. Dì ba cũng phạt roi bé Tú. Hai anh em bị bắt quỳ đối mặt nhau trong phòng. Mẹ cùng dì bàn với nhau điều gì đó, rồi rút hết xuống nhà bếp làm cơm. Nếu anh quỳ lơ đỉnh, em sẽ gọi dì lên. Bé Tú hậm hực, còn Tâm ra vẻ đắc thắng không kém. Tú mà ngồi xuống hoặc rời chỗ, anh cũng sẽ mét dì ba. Thôi không thèm nói chuyện nữa. Tâm hết mặt nhìn đăm đăm về phía cửa sổ. Nắng đã lên cao, xuyên từng chòm sáng ấm vào căn phòng. Chùm mận già cúi sát cửa sổ, theo gió đông đưa đầy vẻ quyến rũ. Vậy mà lâu rồi Tâm không để ý, cứ tưởng cây mận chỉ mới ra trái non. Thích thú trước phát hiện của mình, cậu quay sang bé Tú, định cho cô bé biết, nhưng kịp nhớ hai đứa đang giận nhau, nên thôi. Thấy anh lúc nào cũng nhìn đăm đăm phía cửa sổ, Tú không khỏi tò mò. Cô bé nhẹ nhàng xoay người, đưa mắt trông thử. À, mận chín đỏ rồi, mẹ ơi, mận đỏ ngon quá mẹ ơi. Anh Tâm, anh hái cho Tú đi, hái đi nào, em hứa sẽ không khóc nhè nữa, sẽ không giận anh nữa, sẽ trả áo đầm đẹp và búp bê luôn. Tú vụt đứng lên, chạy đến bên Tâm, vòng tay ôm cổ năn nỉ mãi. Bỗng nhiên, Tâm cảm thấy thương em gái vô cùng, cườm tay bé Tú nhỏ xíu, những ngón tay cũng nhỏ xíu, chả bù cho Tâm, cứ tròn mũm mỉm. Nhỏ thèm mận đến nỗi sẵn lòng trả áo đẹp và búp bê ư. Tâm thắc mắc nhưng không hỏi, cứ lặng im như pho tượng. Tưởng anh còn giận, bé Tú nằn nì. Thôi mà, Tú xin lỗi anh Tâm, anh hái mận đi. Hái cả chùm rồi cho em một trái bé nhất cũng được mà. Hái cho em đi, tối nay về em làm quà sinh nhật cho mấy em búp bê. Chứ không phải Tú thích ăn hả? Tâm ngạc nhiên hỏi lớn. Bé Tú đứng dậy, lon ton đến bên cửa sổ, nhón chân và ngửa mặt nhìn chùm mận một cách say mê. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy, miệng nói liên hồi. Mận ơi, thương mận lắm đó, xuống đây cùng Tú đón sinh nhật búp bê áo hồng nhé. Anh Tâm biết không, Tú thích ăn mận lắm, nhưng mẹ dạy làm anh chị phải biết nhịn nhường. Em mà không nhường nhịn, búp bê sẽ không chơi với em nữa. Anh hái chùm mận đi. Nghe vậy, tự nhiên Tâm cảm thấy xấu hổ. Đã có lúc nào cậu nhường nhịn Tú thật lòng đâu. Nếu có, cũng chỉ là vì sự cả sợ mẹ và dì ba. Trong thâm tâm Tâm, Tú chỉ là đứa con gái hay mè nheo, đáng ghét và khó gần. Mấy cái áo mẹ mang cho em, Tâm đâu cần, cả lũ búp bê cũng vậy. Thế mà bé Tú cứ ngỡ Tâm quý chúng lắm, nên khư khư giữ kỹ, chỉ sợ anh trở giọng đòi lại. Tú ngây thơ quá, dễ thương quá. Càng nghĩ, Tâm càng giận mình. Cậu đứng phắt dậy, chạy đến cửa sổ nắm tay em, xoa xoa và dặn dò kỹ càng. Tú ở đây, hoặc là đi theo anh tìm cây thọc mận nhé. Tú theo anh, cô bé đáp ngay. Hai đứa chạy ra vườn chọn cây làm gậy thọc. Cây thì quá ngắn, cây dài lại quá to, chọn mãi mới được một thanh gỗ vừa ý. Nhưng khi Tâm và em vào phòng trông lên, thì chùm mận đã biến mất từ bao giờ. Mẹ ơi, có trộm! Hai đứa đồng thanh kêu lên và nắm tay nhau chạy xuống bếp. Cá chép chiên giòn, canh chua tôm thơm phức. Cả cái món trứng chiên mà Tâm ưa thích cũng không thiếu. Mẹ và dì ba đang làm nước chấm. Hình như hai người đang có chuyện vui hay sao mà nói cười rôm rã lắm. Mèo mặt bự cưng cưng, lên mời ba và anh hai xuống ăn cơm nào. Dạ, mẹ ơi, mận nhà mình ai hái mất chùm to rồi. Ôi, anh hai cho Tú cầm mận với. Tâm chưa kịp thắc mắc điều gì thì anh hai đã xoa đầu em trai. Anh hái mận cho hai đứa đây này, làm anh là phải như thế, phải chiều chuộng, giúp đỡ và thương yêu em gái chứ. Nhớ không mèo mặt bự? Mèo mặt bự, lên mời ba xuống ăn cơm đi con. Mẹ lại nhắc khẽ. Tâm ù tế chạy đến cửa phòng ba. Cậu vui vì phát hiện thật nhiều điều mới mẻ. Tâm cũng thoáng khó chịu khi bị người thân gọi bằng biệt danh. Nhưng cậu nhủ lòng, sẵn sàng bỏ qua. Cũng như mẹ đã bỏ qua việc truy hỏi tại sao hai anh em ngang nhiên bỏ việc quỳ gối khi chưa được phép của mẹ vậy. Thì ra mẹ rất thương mình. Tâm tủm tỉm và khe khẽ gọi, "Ba ơi, con mời ba ăn cơm ạ." À.